Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Obama chỉ thị an ninh quốc gia tăng tốc cuộc chiến tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc chiếu cảnh luật sư nhân quyền Trương Khải nhận tội trên đài truyền hình nhà nước. Cử tri Iran đã bắt đầu đi biểu quyết trong cuộc bầu cử quốc hội.
Tổng thống Hoa Kỳ nói đình chiến có thể giúp chấm dứt xáo trộn tại Syria.
If implemented, and that's a significant if, this cessation could reduce the violence and get more food.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình tin tức và thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Giữa lúc cuộc ngưng bắn tại Syria theo dự chủ sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Bảy tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chấm dứt các cuộc xung đột ở Syria và Iraq là điều thiết yếu để đánh bại mạng lưới khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Obama nói tình hình tại Syria và Iraq là một trong những tình huống phức tạp nhất mà thế giới đã chứng kiến trong thời cận đại. Ông lưu ý rằng nhà nước Hồi giáo đang cố thủ, kể cả tại các khu vực thành thị, và sử dụng thường dân như khiên chắn đạn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng chiến tranh ở Syria là một cuộc chiến tranh đánh thuê giữa các thế lực khu vực, phản ánh những đối đầu gay gắt giữa các phe phái.
This is going to be a test of whether the parties are truly committed to negotiations. The process agreed to in
Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ với các giới chức an ninh hàng đầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Tổng thống Obama nói, đây sẽ là một cuộc trắc nghiệm, xem liệu các bên có thực sự quyết tâm thương thuyết hay không. Tiến trình đã được thỏa thuận ở Vienna rất rõ rệt. Đó là một cuộc truyền tiếp hướng tới một chính phủ bao gồm nhiều thành phần và có tính đại diện hơn. Tổng thống Mỹ nói tiếp, một hiến pháp tiếp theo sau đó là một cuộc bầu cử tự do. Ông nói, ông xin nhắc lại là một tương lai như thế, ông tin chắc là không thể có sự có mặt của ông Bashar al-Assad. Tổng thống Obama nói có những dấu hiệu cho thấy là luồng chiến binh nước ngoài đổ vào Syria dường như đang chậm lại, gây nhiều khó khăn hơn cho các phần tử hiếu chiến này lấp đầy những chỗ trống trong hàng ngũ của họ. Đề cập tới cuộc ngưng bắn Mỹ-Nga sắp có hiệu lực ở Syria, ông Obama nói Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho thỏa thuận này có hiệu lực. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay chủ trì một buổi họp ở Moscow của Diễn đàn Hợp tác Nga-Ả Rập. Tại đây, ông cam kết rằng diễn đàn này sẽ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.
Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama tuyên bố nếu các bên xung đột tại Syria ngưng mọi hành vi bạo động như đã thỏa thuận, thì đây có thể là bước đầu tiến đến chấm dứt những xáo trộn tại nước này. Nhưng ông nói thêm là một nền hòa bình lâu dài tại Syria không thể nào đạt được, chừng nào Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn còn tại chức. Sau một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Obama cũng nói những nỗ lực phối hợp của liên minh đã làm suy yếu sức mạnh và ảnh hưởng của nhà nước Hồi giáo trong vùng. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Zlatika Hoke ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tổng thống Obama nói một cuộc ngưng bắn tại Syria được dự chủ bắt đầu vào nửa đêm hôm nay. Nhưng ông thừa nhận rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất, cũng không thể trông đợi bạo động sẽ chấm dứt ngay tức thời.
Everybody knows what needs to happen, and that is all parties.
Mọi người đều biết điều gì cần phải xảy ra và tất cả các bên tham dự vào việc ngưng bắn cần phải ngưng các cuộc tấn công kể cả không kích. Cứu trợ nhân đạo phải được phép đến các khu vực bị vây hãm. Và những việc này tùy thuộc vào chế độ Syria, Nga và các đồng minh tuân thủ những cam kết của họ.
Tổng thống Obama nói nếu tất cả các bên tuân thủ những cam kết thì vùng này có thể chú tâm vào việc chống lại những phần tử khủng bố.
If implemented, and that's a significant if, this cessation could reduce.
Nếu được thi hành, và đây là một điều kiện quan trọng, ngưng bắn có thể giảm bớt bạo động và đưa được thực phẩm và cứu trợ đến cho người Syria đang chịu nhiều thống khổ và rất cần đến những vật phẩm này. Việc này có thể cứu được nhiều mạng người, và nó cũng có thể dẫn đến những cuộc thương thuyết về một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến, ngõ hầu mọi người có thể chú tâm vào việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Obama nói cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo sẽ mất nhiều thời gian, nhưng ông nói thêm là các nỗ lực được phối hợp của liên minh đã làm tổ chức này suy yếu đáng kể trong năm qua.
Thanks to our wave of strikes against its oil infrastructure, tanker trucks, wells.
Nhờ các đợt không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng dầu hỏa như những xe bồn, các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu, mức sản xuất dầu của nhà nước Hồi giáo và lợi tức của tổ chức này sụt giảm đáng kể. Chúng ta đang phá hủy những nhà kho chứa tiền mặt của nhà nước Hồi giáo. Tiền bạc của chúng tiêu thành mây khói. Kết quả là nhà nước Hồi giáo phải cắt giảm lương tiền của các chiến binh, khiến cho tinh thần của các chiến binh sa sút.
Tổng thống Obama nói củng cố vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gây khó khăn hơn cho các chiến binh nước ngoài vượt qua biên giới gia nhập nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng chính sự tàn bạo của tổ chức này làm suy giảm sức thu hút của tổ chức. Hậu quả là lực lượng của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria thu hẹp lại. Với nỗ lực phối hợp của quốc tế nhằm giảm thiểu các nguồn lực và sự tuyên truyền của tổ chức này, Tổng thống Obama cam kết là nhà nước Hồi giáo sẽ bị tiêu diệt.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Còn số điện thoại dành cho thính giả Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đặt hệ thống radar trên đá Châu Viên thuộc Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 25 tháng 2 tố cáo hành động của Bắc Kinh là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình ổn định và quyền tự do đi lại trong khu vực, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Ông Bình nhấn mạnh, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là không thể tranh cãi. Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa lặp lại phát biểu từng tuyên bố nhiều lần trước đây. Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tuần trước, Hà Nội đã gửi công hàm tới Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc chính thức phản đối việc Bắc Kinh đưa hệ thống tên lửa tối tần có tầm hoạt động 200 cây số ra đảo Phú Lâm. Các phản ứng kiểu này của Việt Nam trước các động thái liên tiếp lấn lướt từ Trung Quốc bị cho là thiếu quyết liệt và không tương xứng. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, giáo sư Tương Lai, một nhà quan sát, nguyên là cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhận định.
Không ngăn chặn từ đầu, có những cái thỏa hiệp dân nhượng từ đầu. Càng dân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới. Tôi chỉ nói ngay ở Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam, cái sự đớn hèn nhu nhược khuất phục cho Trung Quốc khiến cho Trung Quốc càng ngày càng lớn tới, nó làm cái việc đã rồi. Lãnh đạo Việt Nam có một thái độ quyết liệt ngay từ đầu, dám đứng lên phát động toàn dân biểu tỏ cái ý chí bất khuất quật cường, thì tôi chắc rằng Tập Cận Bình không dám làm một cái việc trắng trợn như thế. Cho nên đến bây giờ đây, khi chúng ta tuyên bố rằng cái việc quân sự hóa Biển Đông nó làm từ trước, vì đấy là nó làm trên vùng lãnh thổ của nó. Đấy là cái con bài của Trung Quốc, là cái mưu toan của Trung Quốc. Và phải nói rằng trong chừng mực nào đó, chúng nó làm được cái điều này là vì sự hèn nhát của một bộ phận lãnh đạo những người Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua tuyên bố việc Bắc Kinh xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông là hết sức cần thiết trước âm mưu đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông của Mỹ. và rằng Trung Quốc có thể triển khai bất kỳ thiết bị quân sự nào trên lãnh thổ của mình, vì đó là quyền chính đáng của Bắc Kinh. Người phát ngôn của bộ này cũng cáo buộc là Mỹ bất nhất trong lời nói cũng như trong hành động, đồng thời cũng chất vấn là vì sao các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông không được xem là một hành động quân sự hóa. Nhà quan sát tương lai cho rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông là rất quan trọng và thái độ quyết liệt của Mỹ sẽ khích lệ sức mạnh đoàn kết khu vực, ngăn chặn chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Tại thượng đỉnh Mỹ với ASEAN giữa tháng này ở Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Washington có thêm hành động hữu hiệu chống lại việc quân sự hóa và thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Mỹ nói Trung Quốc đang tự cô lập mình ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, bằng các hành động đơn phương ở Biển Đông, Trung Quốc đang tự cô lập mình, làm cho các nước láng giềng quay sang chống lại Bắc Kinh. Phát biểu trước Ủy ban đặc trách chi tiêu của Hạ viện hôm 25 tháng 2, Bộ trưởng Ash Carter nhấn mạnh, việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và đưa thiết bị quân sự ra các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã khiến cho các đồng minh cũ của Mỹ như Nhật Bản và Philippines cùng các đồng minh mới như Việt Nam và Ấn Độ gia tăng hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Carter nói, sự việc này gây chú ý công luận, không phải vì Hoa Kỳ có động thái gì mới mẻ, vì Mỹ lâu nay vẫn cho tàu qua lại trong vùng Biển Đông và sẽ tiếp tục như thế ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông và các tuyên bố lãnh thổ đó chồng lấn với Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt tay vào một dự án đầy tham vọng, xây các hòn đảo nhân tạo, có khả năng hỗ trợ đường băng và chứa các thiết bị quân sự. Hôm qua, tại Ngũ Giác Đài, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương cho báo giới biết là Trung Quốc đã bồi đắp gần 3.000 mẫu Anh các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Tuần trước, công ty ảnh vệ tinh ImageSat International công bố hình ảnh cho thấy là các tên lửa địa đối không của Trung Quốc được triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Một quan chức Mỹ xác nhận tin này với đài VOA và cho biết Ngũ Giác Đài rất quan ngại. Đô đốc Harris cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và đang thay đổi cảnh quan, vận hành quân sự. Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris cũng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải, bay ngang qua hoặc tuần tra qua các khu vực mà Trung Quốc nhận chủ quyền, nhưng luật pháp quốc tế cho phép các nước được tự do qua lại. Đô đốc Harris nói, Mỹ cần thực hiện các hoạt động này một cách thường xuyên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hoa Kỳ mới đây đã hai lần cho tàu đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở đây. Theo Đô đốc Harris, chỉ mới hai cuộc tuần tra như thế thì hãy còn quá sớm để biết được việc này tác động như thế nào tới cách hành xử của Trung Quốc. Bắc Kinh tố cáo các cuộc tuần tra và bay ngang qua khu vực do Mỹ thực hiện là hành động mang tính khiêu khích. Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Biển Đông. Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC của Trung Quốc vừa ra thông báo mời các công ty nước ngoài đấu thầu 18 lô ngoài khơi bờ biển phía Bắc, Đông và Nam Trung Quốc. Reuters hôm nay dẫn thông cáo của công ty CNOOC cho hay các lô này có tổng diện tích 52.257 cây số vuông, bao gồm 3 lô ở Vịnh Bộc Hải, 1 lô trong biển Hoa Đông và 14 lô còn lại thuộc khu vực phía Bắc của Biển Đông. Một số lô trong số này nằm gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974. Một số lô khác nằm gần quần đảo Đông Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc, Mỹ, Philippines khẩu chiến căng thẳng về Biển Đông. Trung Quốc tố cáo Philippines có hành động khiêu khích chính trị trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế. Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25 tháng 2 nói, quyết định của Manila để đơn lên tòa án ở La Hague là vô trách nhiệm đối với người dân Philippines và tương lai của đất nước Philippines. Bắc Kinh không chịu tham gia tiến trình vụ kiện. Dự kiến sẽ có phán quyết của tòa trong năm nay, sau khi tòa thông báo hồi tháng 10 năm ngoái rằng có thẩm quyền xử lý vụ kiện. Ông Vương cũng chỉ trích rằng Manila đã đóng sập cánh cửa thương lượng khi đâm đơn kiện mà không có sự ưng thuận của Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương bôi nhọ Bắc Kinh trong lúc tìm cách xin thêm ngân quỹ từ Quốc hội, sau khi Đô đốc Harry Harris tại buổi điều trần trước Quốc hội hôm 23 tháng 2 quả quyết rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông và mưu tìm bá quyền ở Đông Á. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói, "Chúng tôi không can thiệp vào việc quý vị xin ngân quỹ quốc phòng, nhưng quý vị không thể bôi nhọ Trung Quốc một cách thiếu cẩn trọng như thế trong lúc xin thêm tài chính." Mỹ tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, trong khi Bắc Kinh nói Washington cùng các đồng minh, bao gồm Philippines, đang làm leo thang căng thẳng khu vực. Mỹ ấn nên tuần tra chung ở Biển Đông. Một nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ đề nghị Mỹ và Ấn Độ tiến hành các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ngày 25 tháng 2 tuyên bố, hai nước Mỹ-Ấn nên cân nhắc tới hợp tác hàng hải như diễn tập chung, đào tạo tìm kiếm cứu nạn, cùng tất cả các hoạt động giúp cải thiện quan hệ quân sự giữa đôi bên. Ông McCain thừa nhận cần phải dọn đường trước khi loan báo kế hoạch, nhưng đã tới lúc phải công bố là đôi bên đang tính tới chuyện này. Cùng ngày 25 tháng 2, Ấn kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương ở Biển Đông gây ra căng thẳng trong vùng khi bình luận về hoạt động gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Vishka Swarup nói, Ấn đã nhiều lần nhấn mạnh cần phải tôn trọng quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế. Tuần này, chính phủ Ấn thông báo cho Quốc hội kế hoạch thiết lập trạm vệ tinh theo dõi tiếp nhận dữ liệu và cơ sở xử lý dữ liệu cho các nước Đông Nam Á đặt tại Việt Nam, giúp ASEAN tăng cường khả năng trước thái độ gây hấn ngày càng quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ và các đồng minh đang hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thực hiện cuộc biểu quyết mau chóng về một dự thảo nghị quyết áp đặt thêm các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Các biện pháp này sẽ đặt tất cả hàng hóa xuất khẩu dưới sự kiểm tra và đình chỉ nhập khẩu mọi sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Khánh An và Linh Đăng trình bày chi tiết.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power đã đệ trình nghị quyết hồi hôm qua sau 7 tuần thương nghị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đồng minh thân thiết nhất của Bắc Triều Tiên. Để nêu bật khả năng phòng vệ hạt nhân của mình, quân đội Hoa Kỳ đã phóng một phi đạn thử nghiệm từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California hồi khuya hôm qua, nhắm mục tiêu vào một khu vực gần quần đảo Marshall ở Nam Thái Bình Dương. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Wood nói với các phóng viên ngay trước khi diễn ra vụ phóng rằng cuộc thử nghiệm này nhằm chứng tỏ sự sẵn sàng Hoa Kỳ dành cho các đối thủ cạnh tranh. Nêu ra rằng Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất 15 vụ thử nghiệm phi đạn từ tháng 1 năm 2011, ông Wood nói các vụ thử nghiệm này là một tín hiệu rằng chúng ta sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước chúng ta nếu cần. Trung Quốc đã ủng hộ việc đối thoại về những biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên trước đây, nhưng nghị quyết mới được sự ủng hộ của Trung Quốc về những biện pháp như cấm Bắc Triều Tiên nhập các sản phẩm hàng không và nhiên liệu hỏa tiễn và mọi món hàng có thể được quân đội sử dụng, ví dụ như xe tải và vũ khí nhỏ. Đại sứ Trung Quốc Liu Jiezi đã nói rõ với các phóng viên hôm qua sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an để đạt được việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và nói thêm rằng ông hy vọng nghị quyết sẽ đưa đến hòa bình và ổn định. Bất kể sự thay đổi chính sách của Trung Quốc về Bắc Triều Tiên, nghị quyết vẫn vấp phải một vài trở ngại như việc Nga tuyên bố sẽ cần phải nghiên cứu lại văn kiện trong vài ngày tới, hoãn một cuộc biểu quyết về nghị quyết cho đến tuần tới. Đại sứ Nga Pete Inlifchev nói với các phóng viên rằng vô số các chi tiết của bản nghị quyết đòi hỏi phải nghiên cứu cẩn thận trước khi Nga có lập trường. Dự thảo nghị quyết mới nhằm đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên hồi tháng Giêng và vụ phóng hỏa tiễn hồi tháng 2. Hai diễn biến này vi phạm tập hợp chế tài quốc tế hiện hữu đã áp đặt đối với chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng.
These sanctions, if adopted, would send an unambiguous and unyielding message.
Đại sứ Powell nói với các phóng viên sau khi thảo luận về dự thảo với các thành viên hội đồng rằng những biện pháp chế tài này, nếu được chuẩn thuận, sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng và kiên quyết cho chế độ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thế giới sẽ không chấp nhận hành động phổ biến của quý vị, sẽ có những hậu quả cho các hành động của quý vị và chúng tôi sẽ vận động không ngưng nghỉ và trong tinh thần tập thể để ngăn chặn chương trình hạt nhân của quý vị.
Một trong các biện pháp mới là lệnh cấm vận toàn bộ mọi loại vũ khí, quy ước cũng như mọi thứ khác ra vào Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của một giới chức Mỹ quen thuộc với bản dự thảo nghị quyết, ngoài tính cách gây mất ổn định, chúng ta biết chính chương trình vũ khí quy ước cũng là nguồn thu nhập qua việc xuất khẩu phục vụ các chương trình bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Nghị quyết cũng tìm cách áp đặt mọi cuộc thanh sát bắt buộc mọi hàng hóa ra vào quốc gia xấu này, cho dù là đường bộ, đường biển hay đường hàng không. Giới chức vừa kể nói quyết định này là chưa từng có từ trước đến nay và sẽ bao gồm mọi mặt hàng, cho dù là thực phẩm hay các vật liệu, ra vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Giới chức này nói nghị quyết cũng nhắm mục tiêu vào các mạng lưới phổ biến hạt nhân bí mật của Bắc Triều Tiên. Các biện pháp ghi trong dự thảo sẽ buộc các quốc gia trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên can dự vào các hành động phi pháp, cũng như đóng cửa các văn phòng và trục xuất các công ty lớn của Bắc Triều Tiên can dự vào các hoạt động bị Liên Hợp Quốc chế tài. Lần đầu tiên cũng sẽ có những biện pháp cấm cung ứng hay chuyển giao nhiên liệu hàng không, một loại nhiên liệu dầu hỏa đặc biệt, tinh chế ở mức cao, được sử dụng cho cả máy bay và rocket dân sự. Giới chức này của Hoa Kỳ nói sẽ không có việc miễn trừ lệnh cấm đó cho hàng không dân dụng. Bắc Triều Tiên điều hành một hãng hàng không quốc gia là Air Koryo và điều đó có thể tác động đến khả năng bay của công ty. Đại sứ Power nói nghị quyết cũng sẽ áp đặt các chế tài hạn chế và trong một số trường hợp cấm hẳn việc xuất khẩu than đá, sắt, vàng, titanium và khoáng sản đất hiếm của Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên vốn đã bị chế tài tài chính gay gắt lâu nay, nhưng nghị quyết mới sẽ tìm cách siết chặt các biện pháp đó thêm nữa, yêu cầu các nước đóng cửa các tài khoản ngân hàng của Bắc Triều Tiên tại các cơ sở tài chính của họ và cấm giao dịch với các ngân hàng Bắc Triều Tiên. Ai cũng biết lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên thích hàng xa xỉ. Các nghị quyết trước đây của hội đồng đã cấm nhập xe hơi đắt tiền, rượu và các mặt hàng khác vào Bắc Triều Tiên, nhưng việc thực thi đã khó khăn. Nghị quyết mới tìm cách minh định rõ một món hàng xa xỉ là gì và tin cho hay đồng hồ sang, pha lê chì, phương tiện giải trí trên nước như jet ski và xe chạy trên tuyết với giá trên 2.000 đô la này sẽ bị cấm chỉ.
Đại sứ Power nói nếu được chấp thuận, các biện pháp chế tài này sẽ mở đường và tiêu biểu cho tập hợp chế tài mạnh nhất được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt từ hơn 2 thập niên. Nghị quyết có phần chắc sẽ không vấp phải sự chống đối đáng kể nào trong hội đồng bởi lẽ Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng, đã đồng ý về ngôn từ. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Motohide Yoshikawa nói, tôi rất hài lòng là chúng ta đã đi đến giai đoạn này. Tôi hy vọng tất cả các thành viên trong Hội đồng Bảo an sẽ đồng ý với văn bản. Đại sứ Pháp François Delat nói với các phóng viên rằng các biện pháp chế tài mới là cần thiết để phá vỡ thái độ vô trách nhiệm của Bình Nhưỡng và đưa họ trở lại bàn thương nghị. Theo các nhà ngoại giao, nghị quyết không mang ngôn từ tái khẳng định tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên nhằm mục đích chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng thông qua các cuộc thương nghị ngoại giao.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Trung Quốc hôm nay chủ trì hội nghị tài chính mới nhất của G20 tại Thượng Hải, giữa lúc các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới thảo luận về những phương cách để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Theo dự kiến, hội nghị 2 ngày sẽ tập trung vào việc phối hợp các chính sách kinh tế và bình ổn các nền kinh tế như Trung Quốc, vốn đã trải qua một vụ suy sụp thị trường chứng khoán. Trung Quốc đã hứa sẽ không hạ giá chỉ tệ của họ là đồng nguyên giữa lúc nước này đang chật vật hồi phục và vực dậy thị trường xuất khẩu đang trì chậm. Tình trạng của đơn vị tiền tệ của Liên hiệp Âu Châu, tức là đồng euro, cũng là một đề tài được mang ra thảo luận giữa lúc các nước ở Nam Âu tiếp tục chật vật, xoay sở về mặt tài chính, và nước Anh giàu có đang chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định liệu có nên ra khỏi hẳn khối Liên hiệp Châu Âu hay không. Một luật sư nhân quyền theo Thiên Chúa giáo nổi tiếng người Trung Quốc đã trở thành nhân vật mới nhất bị chiếu cảnh công khai nhận tội về những tội ác bị cáo buộc trên đài truyền hình của nhà nước. Tháng 8 năm ngoái, luật sư nhân quyền Trương Khải bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vì bị nghi là tụ tập gây mất trật tự xã hội và xâm phạm an ninh quốc gia sau khi ông bênh vực cho các giáo hội Thiên Chúa giáo ở Chiết Giang đang đấu tranh chống một quyết định gây tranh cãi của chính quyền Trung Quốc đòi tháo gỡ các thập tự giá ra khỏi các nhà thờ, là một lệnh được tiến hành từ cuối năm 2013. Luật sư Trương xuất hiện trên mạng lưới tin tức Ôn Châu vào tối hôm qua, nhận các tội mà ông bị cáo buộc, gồm có tội kích động giáo dân phản đối việc chính quyền đập phá các thập tự giá, và nhận tiền tài trợ của tổ chức China Aid, một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, cổ vũ cho tự do tôn giáo và chế độ pháp trị tại Trung Quốc, khi ông biện hộ để bênh vực 100 nhà thờ ở Trung Quốc trong thời gian này. Luật sư Trương thú tội, ông nói rằng ông cảm thấy ăn năn về những gì đã làm. Ông nói, tôi xin nhận tội, tôi hy vọng chính quyền sẽ cho tôi một cơ hội để sửa sai những sai phạm đã làm. Luật sư Trương hứa sẽ tuân thủ luật pháp quốc gia và cắt đứt quan hệ với các thế lực bên ngoài. Hiện chưa rõ liệu việc nhận tội chiếu trên truyền hình này đã được thực hiện một cách tự nguyện hay là luật sư Trương bị cưỡng bức nhận tội. Ông Bob Fu, người sáng lập và là chủ tịch của China Aid, nói rõ ràng là luật sư Trương đã nhận tội vì bị cưỡng bức. Ông nói lời nhận tội này trông giống như lời nhận tội kiểu nhà nước Hồi giáo, tức là nạn nhân bị buộc phải nhận tội dưới sức ép tinh thần áp đảo. Một tổ chức được cho là có công giải cứu 13.000 người bị kẹt trên biển Địa Trung Hải cho hay là họ đang phát động một sứ mạng mới trên các vùng biển Đông Nam Á để giúp đỡ cho người tị nạn Rohingya đã tìm cách chạy ra biển lánh nạn. Sứ mạng này được thực hiện trong và gần biển Andaman, sẽ dùng một chiếc tàu và một cặp máy bay không người lái tầm xa để tìm những chiếc tàu có thể đang chở người tị nạn hay người di dân. Sứ mạng của tổ chức mang tên là Trạm Hỗ trợ Di dân Ngoài Khơi, gọi tắt tiếng Anh là MOAS, sẽ kéo dài ít nhất là 4 tuần và khởi sự vào ngày 3 tháng 3. Sứ mạng này sử dụng chiếc tàu Phoenix, một tàu cứu hộ dài 40 mét, phối hợp với các nhân viên tàu tuần duyên địa phương và các lực lượng hải quân, cũng như các tổ chức phi chính phủ. Tổ chức MOAS hôm nay nói rằng cuộc khảo sát của họ cho thấy có lẽ 10% người Rohingya chạy trốn bằng tàu thuyền không bao giờ đến nơi được, khiến cho tỷ lệ tử vong tương đương với các trường hợp vượt biển tị nạn khác, như cuộc vượt biển của các thuyền nhân sau chiến tranh Việt Nam. Cử tri Iran đã bắt đầu đi biểu quyết trong các cuộc bầu cử quốc hội, trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử, tháo gỡ các biện pháp chế tài đối với nước này để đánh đổi việc Iran kiềm chế các hoạt động hạt nhân của mình. Khoảng 55 triệu dân Iran đã đăng ký đi bầu, hầu có thể chọn các thành viên vào quốc hội gồm tất cả 290 ghế do thành phần bảo thủ chiếm đa số. Quốc hội Iran là cơ chế giám sát công việc của lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng quyết định chính sách đối ngoại của Iran. Trong khi giới cử tri Iran đang bầu chọn các nhà lập pháp, thì kết quả cuộc biểu quyết có thể được diễn giải như là một dấu chỉ về mức độ ủng hộ dành cho các chính sách của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhân vật sẽ ra vận động để được tái cử trong năm tới. Tổng thống Rouhani coi thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc phương Tây là một mục tiêu chủ yếu của chính phủ của ông. Quay sang Nam Á, một cựu tình trưởng Afghanistan đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi bị những người đàn ông không rõ lai lịch bắt cóc ở Pakistan hôm 12 tháng 2. Ông Fazula Wahidi, cựu tình trưởng tỉnh Herat ở miền Tây Afghanistan, nói với Pháp Tân Xã hôm nay rằng ông đã được giải cứu tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan. Ông nói ông được giải cứu sau một vụ chạm súng và không biết ai đã bắt cóc ông ở Islamabad cách đây 2 tuần. Cảnh sát Pakistan nói với hãng tin Reuters rằng họ đã bắt giữ 3 người bị tình nghi là những kẻ bắt cóc và đang cầm giữ những người này ở một địa điểm bí mật. Động cơ dẫn tới vụ bắt cóc hiện vẫn chưa được rõ. Ông Wahidi lúc đó đang chờ ở một nhà khách ở Pakistan cùng với gia đình để nộp đơn xin thị thực vào nước Anh. Đại sứ quán ở Kabul của Anh không thể cấp thị thực cho người Afghanistan. Các quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan đã trở nên căng thẳng vì những lời tố cáo qua lại rằng nước kia đã không hành động đủ để đàn áp các phần tử chủ chiến Taliban. Tân đại sứ của Afghanistan ở Islamabad nói với đài VOA hồi tuần trước rằng nếu vấn đề này không được giải quyết thì nó sẽ tác động nghiêm trọng tới sự đi lại của các nhân vật quan trọng người Afghanistan du hành tới Pakistan, là điều nên được khuyến khích và cổ vũ. Tại Trung Đông, cảnh sát Israel nói một nhân viên an ninh canh gác một trung tâm thương mại bị trọng thương trong một vụ tấn công bằng dao nghi là do một người Palestine thực hiện. Cảnh sát nói họ đã được gọi tới một thương xá trong khu định cư Maale Adumim ở vùng bờ Tây, nơi họ phát hiện một nhân viên an ninh trên mặt đất với nhiều vết dao đâm. Thông báo này nói dường như vụ việc này là một cuộc tấn công có động cơ là do chủ nghĩa dân tộc và do một người Palestine gây ra. Cảnh sát cho hay là kẻ tấn công đã tẩu thoát và một cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến. Khu vực này đã bị phong tỏa, không cho người Palestine ra vào cho tới ngày Chủ nhật sắp tới. Công ty Apple yêu cầu một thẩm phán liên bang Mỹ đảo ngược phán quyết của bà, yêu cầu Apple giúp cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI mở khóa iPhone của một kẻ sát nhân. Đại công ty công nghệ Apple bác bỏ yêu cầu của chính phủ đòi họ tạo ra phần mềm mới để giúp các nhà điều tra mở khóa chiếc iPhone của CS Rizwan Farooq, là kẻ đã cùng vợ là Tashfin Malik giết chết 14 người ở San Bernardino, California hồi năm ngoái. Luật sư của Apple lập luận trong hồ sơ đệ lên tòa hôm qua rằng yêu cầu của chính phủ Mỹ tạo ra một gánh nặng chưa hề có tiền lệ đối với công ty Apple và vi phạm quyền của Apple theo tu chính án thứ nhất là về quyền tự do ngôn luận. Apple còn nói rằng nếu phần mềm mới rơi vào tay những kẻ xấu thì sự an toàn của khách hàng của Apple sẽ bị phương hại. Hôm qua, giám đốc của FBI thừa nhận rằng buộc công ty Apple giúp các nhà điều tra mở khóa của chiếc iPhone sẽ đặt ra một tiền lệ pháp lý và ông không thể hứa rằng đây là lần duy nhất mà cơ quan FBI yêu cầu được giúp đỡ như vậy. Một tay súng ở bang Texas thuộc miền Trung nước Mỹ đã giết chết 3 người tại một hãng xưởng trước khi bị giết chết trong vụ chạm súng với cảnh sát. Nhà chức trách nói rằng người đàn ông đã khởi sự vụ xả súng hôm qua bằng cách bắn súng từ xe của ông đang chạy trong suốt nhiều km trước khi tới xưởng sản xuất của công ty công nghiệp Excel, nơi ông ta đã từng làm việc. Tại đây, ông ta tiếp tục nổ súng bừa bãi vào những người có mặt trong bãi đậu xe. Tay súng sau đó đã tiến vào công xưởng chế tạo máy cắt cỏ ở thị trấn Heston nhỏ bé, giết chết 3 người. Có ít nhất là 14 người bị thương tại nhiều địa điểm khác nhau. Cảnh sát trưởng quận là ông Walton nói rằng các con số nạn nhân có thể sẽ gia tăng. Truyền thông địa phương xác định kẻ bắn súng là Cedric Ford, một nhân viên của công xưởng này, đã đăng trên trang Facebook của ông ta một bức ảnh của ông ôm một khẩu súng trường. Cảnh sát quận nói chính quyền cấp quận và liên bang đã được yêu cầu giúp điều tra vụ việc này.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Nga cắt giảm ngân sách đăng cai World Cup 2018. Nga loan báo quyết định cắt giảm 80 triệu đô la trong ngân sách dành cho đăng cai World Cup 2018. Quyết định cắt giảm dự chi ngân sách được loan báo hôm qua, chưa đầy 5 tháng sau khi Bộ trưởng Thể thao nước này tuyên bố là ngân sách sẽ không bị cắt giảm thêm nữa. Cắt giảm này nằm trong kế hoạch cắt giảm công chi tổng thể vì giá dầu sụt giảm kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn thu của chính phủ ở Moscow. Sau khoản giảm công bố hôm qua, tổng dự chi ngân sách cho World Cup giảm xuống còn 8,15 tỷ đô la. Tin nói có thể hạng mục trung tâm truyền thông quốc tế ở Moscow sẽ bị cắt khỏi kế hoạch. Ủy ban tổ chức World Cup của Nga chưa trả lời cho báo chí biết điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động truyền thông của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này. Việc cắt giảm này cũng ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cấp một trường bóng đá nơi đã đào tạo ra trung vệ Alen Zagov của Nga. Theo kế hoạch trước đó, trường này sẽ được dùng làm cơ sở tập luyện cho World Cup. Huấn luyện viên Ericsson đoán 15 năm nữa Trung Quốc sẽ đoạt World Cup. Huấn luyện viên người Thụy Điển Sven-Goran Ericsson ủng hộ hành trình tìm World Cup của Trung Quốc và ông đoán 15 năm nữa ước mơ đó sẽ thành sự thật. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang cách mạng hóa môn bóng đá kể từ khi ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch nước vào năm 2012. Chủ tịch Tập Cận Bình, một người yêu chuộng môn thể thao vua, đặt ra 3 mục tiêu cho bóng đá Trung Quốc trước khi ông lên cầm quyền. Đó là đoạt suất đi tranh vòng chung kết World Cup, đăng cai World Cup và cuối cùng là đoạt World Cup. Môn bóng đá từ đó đã được đưa vào giáo trình chính thức của trường phổ thông trên toàn quốc và khoảng 20.000 trường đào tạo bóng đá theo dự kiến sẽ khai trương từ bây giờ cho đến năm 2017. Cùng lúc đó, giải bóng đá quốc gia đang thừa tiền của nước này đang ra sức mua sắm những ngôi sao thượng hạng trên khắp thế giới. Ông Ericsson, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Anh, hiện đang gây dựng tiếng tăm của ông tại Trung Quốc và ông cũng đang làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thượng Hải SIPG. Ông Ericsson tin rằng các mục tiêu của chủ tịch Tập đặt ra đang gặt hái kết quả. Tương lai của Trung Quốc sáng lạng, ông Ericsson nói với Tân Hoa Xã. Tôi tin là tôi đang ở đúng chỗ và đúng thời điểm. Quý vị có thể luôn cảm nhận rằng bóng đá đang lớn mạnh tại Trung Quốc. Tôi đã ở Italia thập niên 1990 khi mọi cầu thủ đều muốn đến Italia vì bóng đá ở đó phát triển rất tốt. Rồi tôi sang Anh trong những năm 2000 khi mà mọi cầu thủ đều muốn về thi đấu cho giải Premier League bởi vì ở đó tài chính dồi dào và bóng đá phát triển. Nay, năm 2016, dường như mọi cầu thủ đều muốn đến Trung Quốc với cùng những lý do đó. Tiền của sẽ làm cho các câu lạc bộ mạnh lên. Có thể trong 10 hay 15 năm nữa, tôi tin chắc là đội tuyển quốc gia Trung Quốc đủ mạnh để đoạt World Cup. Barcelona nói để cho Neymar tranh Olympic Rio là một bài toán khó. Liệu Neymar có tham gia đội tuyển Olympic Brazil vào mùa hè sắp tới hay không vẫn chưa có câu trả lời. Ngôi sao số 1 của Brazil này chưa được câu lạc bộ Barcelona, nơi anh đang đầu quân, hứa sẽ cho phép anh tranh tài tại Olympic đầu tiên diễn ra ở Nam Mỹ vào tháng 8 sắp tới. Huấn luyện viên Luis Enrique của Barcelona nói hôm thứ Năm. Đây là một dịp hết sức đặc biệt đối với bất cứ vận động viên nào khi nước mình làm chủ nhà Olympic. Ông Enrique, người đã giành huy chương vàng bóng đá cho đội chủ nhà Tây Ban Nha tại Olympic Barcelona năm 1992, nói. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc này vì đây là một vấn đề phức tạp. Câu lạc bộ phải tranh các giải, các trận đấu rất quyết liệt. Neymar còn phải tranh giải Centenario của Copa America cho Brazil và chúng tôi cần phải thận trọng theo dõi khía cạnh thể lực. Chúng tôi không muốn cầu thủ phải gánh quá tải. FIFA hồi tháng 9 năm ngoái thông báo các câu lạc bộ bóng đá nam không bị bắt buộc phải để cầu thủ của họ tham gia các đội tuyển Olympic quốc gia để đi tranh Thế vận hội Rio. Nếu Barcelona cho phép Neymar đi Rio, anh có thể là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi trong đội tuyển U23 quốc gia Brazil để tranh huy chương vàng bóng đá Olympic cho nước chủ nhà. Có nhiều khả năng Barcelona sẽ không cho phép Neymar đi tranh Olympic vì lịch thi đấu mùa hè năm nay của một trong những cầu thủ đắt giá nhất của Barcelona này đã chật kín. Đội tuyển quốc gia Brazil sẽ tranh các giải Copa America Centenario từ ngày 3 đến 26 tháng 6. Bóng đá Olympic sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 30 tháng 8. Giải La Liga của Tây Ban Nha thường khởi tranh vào cuối tháng 8. Brazil đã 5 lần vô địch World Cup nhưng chưa lần nào đoạt được huy chương vàng Olympic và chỉ mới 3 lần đoạt huy chương bạc vào các năm 1984, 1988 và 2012 và 2 huy chương đồng vào năm 1996 và 2008. Tại Olympic 2012 ở London, Neymar lúc đó 20 tuổi cùng với đội tuyển Olympic Brazil bị Mexico đánh bại ở trận chung kết. Olympic mùa hè năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ và đây là dịp mà nước chủ nhà chắc chắn không muốn để chiếc huy chương vàng bóng đá Olympic bị mang ra khỏi Brazil. Quyền Anh chuyên nghiệp có thể được tranh tài Olympic Rio. Cơ hội cho các đấu thủ quyền Anh chuyên nghiệp tranh tài tại Olympic Rio vào tháng 8 sắp tới sắp được mở ra. Khi những vướng mắc cuối cùng đối với những thay đổi quan trọng trong chính sách theo dự trù sẽ được tháo dỡ trong những tháng sắp tới. Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế gọi tắt là AIBA, tiến sĩ Ching Kuo Wu, mới đây nói với hãng thông tấn AP rằng tổ chức của ông sẽ đẩy nhanh những thay đổi cần thiết để mở ra cơ hội cho quyền Anh chuyên nghiệp kịp thời tranh tài tại Olympic Rio sắp tới. Tiến sĩ Wu nói, chúng tôi muốn các cầu thủ quyền Anh giỏi nhất tranh tài tại Olympic. Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế nay đánh dấu năm thứ 70 và chúng tôi muốn có một cái gì đó đổi thay không phải trong 4 năm nữa mà ngay bây giờ. Chính sách của Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC là có những vận động viên giỏi nhất tranh tài Olympic và Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế có lẽ là liên đoàn duy nhất không có vận động viên chuyên nghiệp trong Olympic. Vòng loại tranh suất dự Olympic Rio đã khởi sự, nay cần phải có những thay đổi lớn trong quy định và nhanh chóng thông báo đến các liên đoàn quốc gia để áp dụng tuyển chọn vận động viên trong các vòng tuyển chọn còn lại trước Olympic. Quyền Anh là một trong số ít các môn thể thao Olympic chỉ cho phép vận động viên không chuyên nghiệp tranh tài. Nhiều ngôi sao Quyền Anh như đấu thủ hạng nặng Vladimir Klitschko và Anthony Joshua đã xây dựng tên tuổi thông qua những giải đấu không chuyên và sử dụng Olympic làm bệ phóng để tiến vào sàn đấu chuyên nghiệp. Nhưng nhiều đấu thủ chuyên nghiệp bày tỏ ước muốn tranh tài ở Olympic như Amir Khan của Anh. Nỗ lực của Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế đưa đấu thủ chuyên nghiệp vào Olympic gây ra tranh cãi mạnh. Cho tới giờ, sàn đấu Quyền Anh Olympic chỉ mở ra cho các vận động viên tài năng trẻ chưa bước vào làn đấu chuyên nghiệp để tranh tài với các tài năng trẻ không chuyên nghiệp khác. Lâu nay, chính sách đó giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển tài năng trẻ cho môn quyền thuật này. Việc đưa cầu thủ chuyên nghiệp vào Olympic sẽ buộc các vận động viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm phải thi đấu với những đấu thủ chuyên nghiệp lão luyện. Điều đó có thể ảnh hưởng đến việc phát triển tài năng trẻ cho môn thể thao này. Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Nga nói vận động viên nước ngoài nào muốn Điền Kinh Nga không được dự Olympic là đáng hổ thẹn. Bất cứ vận động viên nào không muốn để cho Điền Kinh Nga tham dự Olympic Rio năm nay phải hổ thẹn. Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh của Nga nói. Ông Dmitry Siakhatin được chọn làm Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Nga hồi tháng trước với hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế, gọi tắt là IAAF, về việc cải cách chống doping ở Nga. Tháng 11 vừa qua, Nga đã bị cơ quan chống doping quốc tế, gọi tắt là WADA, cấm tranh tài tại các giải điền kinh quốc tế tiếp theo sau cáo buộc về vi phạm thuốc cấm có hệ thống và được nhà nước bảo trợ. Loại một đối thủ mạnh ra để rồi giành chiến thắng đó là suy nghĩ của kẻ yếu hèn, ông Siakhatin nói, khi được hỏi về những người chống đối Nga tham dự điền kinh tại Olympic. Hãy để họ tự hổ thẹn nếu họ làm điều đó cho dù họ thắng hay không thắng, điều đó bất hợp pháp. Ông Siakhatin cũng cho rằng ông tin là Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế sẽ xem xét quyết định liệu có cho Nga tham dự Olympic Rio hay không. Và tháng 6 sẽ là thời hạn cuối để Điền Kinh Nga biết là có được đến Rio hay không. Ông Siakhatin họp với Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế Sebastian Coe hôm 12 tháng 2 lần đầu tiên kể từ khi ông lên lãnh đạo Điền Kinh Nga. Các vận động viên Mỹ hồi tháng trước đã gửi thư yêu cầu các nhà lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế và WADA điều tra về những nghi ngờ các vận động viên Nga trong các môn thể thao khác cũng dùng thuốc cấm, chứ không chỉ trong điền kinh.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là Tạp chí Thanh niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của Đài VOA. Tết là dịp diễn ra nhiều lễ hội văn hóa và các sinh hoạt cộng đồng. Cũng là lúc trỗi dậy những điệp khúc buồn quen thuộc về sự xuống cấp của văn hóa Việt Nam với các lễ hội tranh giành hỗn loạn, tình trạng ẩu đả, cướp giật gia tăng. Văn hóa Việt Nam bị cho là đã xuống cấp trầm trọng, nhưng xuống cấp từ khi nào và làm cách nào để thay đổi? Có người nhận xét rằng dường như cách hành xử cướp đoạt và tư duy chụp giật đang ăn sâu vào thói quen, tiềm thức của mọi người, bất kể giàu nghèo, và đang diễn ra trong mọi góc cạnh đời sống người Việt ngày nay, từ bệnh viện, trường học, chùa chiền, cho tới những nơi vui chơi, ăn uống sang trọng. Đạo đức, văn hóa ứng xử ngày càng tụt dốc tệ hại, vì dân trí thấp, vì thiếu giáo dục văn hóa hay vì môi trường sống xô đẩy. Mời các bạn cùng tạp chí Thanh Niên hôm nay tìm hiểu qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học, nhà sư phạm và cũng là một nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam, sáng lập viên Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãng Nguyên Nguyễn Nhã.
Hiện giờ thì đang xuất cấp do nhiều cái nguyên nhân. Một trong cái nguyên nhân đó thì phải nói là cái giáo dục làm người đấy, người ta được tôn trọng. Giáo dục bây giờ chỉ lấy bằng thôi, thế còn giáo dục làm người từ nhỏ đến lớn ấy, thì người ta không quan tâm lắm. Theo tôi cái đó là một trong nguyên nhân quan trọng nhất đấy.
Nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là ngoài cái việc thiếu giáo dục văn hóa đó thì cũng có một cái tuột dốc về dân trí, hay nói đúng hơn là dân trí thấp. Có nhiều người cũng cho là vì môi trường sống. Ý kiến của ông như thế nào?
Nếu là dân trí đó thì phải nói rằng là nông thôn của mình đó thì xưa đó dân trí đâu có cao. Hồi trước 45 đó hầu hết là mù chữ. Nhưng mà cái người nông dân của Việt Nam đó, khi mà mù chữ như vậy đó, nhưng mà rất đàng hoàng, như là mẹ tôi chẳng hạn đó, mù chữ đó, nhưng mà đã dạy cho tôi rất nhiều điều khác thôi bây giờ. Đấy cũng nói về vấn đề là cái cuộc sống đó, cái văn hóa sống đó, thì trong gia đình cũng như là trong xã hội, trong làng xóm nên nó thay đổi. Và chính cái thay đổi đó thì cái hay nhất thì mình bỏ đi, mất đi nhiều, mà cái dở thì lại nhiều.
Ông nói tới sự thay đổi, mà thay đổi dẫn tới cái hay bị mất đi nhiều, mà cái dở lại sinh sôi nảy nở nhiều. Phải chăng cái sự thay đổi đó là một cái sự thay đổi tiêu cực?
Dạ vâng, thì đúng như vậy, vì cái lối mà sống mới á, cái giới trẻ đó thì lại vòng ngoại, thì ít theo những cái gì truyền thống, coi thường tất cả những gì truyền thống, và cái đó là cái mà dở nhất đấy. Cho tôi thì nếu mà những người nào mà sống trong thời chiến tranh đó, kể cả miền Bắc đó, lúc bây giờ là nghèo khó lắm đấy, nhưng mà cái tinh thần đó nó không như bây giờ. Thì bây giờ đó thì do nó vấn đề nó mất phương hướng rồi đấy, thì ra là từ trên thế giới cũng thế đó, thì mất phương hướng, bắt đầu từ văn hóa rồi.
Thế còn về yếu tố môi trường sống thì ông thấy thế nào ạ? Có người cho rằng là nâng cao giáo dục văn hóa mà cái môi trường sống xung quanh không được cải thiện, sống giữa những người bon chen, chà đạp, chụp giật mà mình có được giáo dục văn hóa tốt cách mấy thì mình cũng không thể giữ được mình. Thì phải chăng cái yếu tố môi trường sống có sự ảnh hưởng rất là mạnh đối với văn hóa?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng cái đa số đó, cái thiếu giáo dục đó mà tăng nhiều đó thì cái này là đến môi trường sống. Thì bây giờ cái đạo đức đó thì phải nói là nó đang xuống cấp. Nhưng mà rồi đến xe có lúc mà nó phục dựng lại hay là nó phát triển lại thôi, vì nó là quy luật của lịch sử mà.
Ông nhìn thấy cái sự phục hưng như ông mong mỏi đó có sớm không?
Khó mà có thể nói là cái tương lai nó làm sao. Nếu mà những người mà làm giáo dục đó mà bình tĩnh nhất, chứ không có bó tay như hiện nay thì nó sẽ khác đi.
Như hồi nãy ông có dùng cái từ là mất phương hướng, một nền văn hóa mất phương hướng hay là một xã hội mất phương hướng, cho nên nó trở nên hỗn độn và thui chột. Cái lỗi này do đâu ạ?
Có người thì nói là đây là lỗi của hệ thống. Tuy nhiên bất cứ một cái thời kỳ nào trong lịch sử của Việt Nam đó thì chính quyền bao giờ cũng có vai trò quan trọng. Nhưng mà theo tôi biết thì mỗi người dân thì có trách nhiệm, từ già đến trẻ có trách nhiệm thì nó sẽ khác đi. Giáo dục nó sẽ có thể truyền thống tốt hơn, còn bây giờ thì nó không quan tâm đến vấn đề đó.
Ngoài cái cách quản lý của nhà nước hiện tại, cái đạo đức của mỗi người, cái ý thức của mỗi người cũng góp phần, thì mình thấy là những thời trước không thấy tệ như vậy. Phải chăng thời xã hội chủ nghĩa nó tạo ra những cái đặc điểm như thế cho người Việt thời hiện đại ngày nay?
Không thể nói là cái chủ nghĩa nào, chủ nghĩa kia nó có trách nhiệm. Nhất là cái nhà cầm quyền có trách nhiệm, và những người mà trí thức cũng có trách nhiệm, tất cả các giới đều có trách nhiệm. Mà bây giờ tôi cảm nhận thấy rằng là không có trách nhiệm. Thế tới đấy là cái căn gốc của hệ thống. Cái gì cũng không phải là trách nhiệm của riêng mình, từ cá nhân cho đến cộng đồng.
Cái ý kiến hồi nãy đó là vì lập luận cho rằng trong một xã hội mà sự cướp đoạt lên ngôi cộng với cái sự mất niềm tin vào luật pháp thì mọi người phải tranh giành, phải chụp giật, phải đạp lên nhau để tồn tại, nếu không sẽ bị thua thiệt. Nếu xã hội nó không tạo ra những hoàn cảnh như thế, nếu cái thời đại nó không đưa ra những cái khốn khó như thế thì chắc con người sẽ tốt đẹp hơn, cư xử tử tế.
Dạ vâng, tôi nghĩ là vậy. Mỗi thời nó một khác, đúng là một cái thời nó một khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cái căn bản, gọi là những căn bản để mà giữ được ấy, thì bây giờ mình mất căn bản, nó mất cái căn bản cuộc truyền thống.
Xuất phát điểm của nó từ đâu ạ? Có từ bao giờ trong xã hội Việt Nam ạ?
Trước cái thời kỳ đổi mới chẳng hạn, hay là trước cái thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, thì đến ngày nay nó hoàn toàn khác. Từ khi mà trong chiến tranh thì người ta tập trung vào vấn đề đấu tranh và hy sinh, còn bây giờ thì người ta lo hưởng thụ mà.
Dạ.
Còn cái thời chiến tranh thì tôi vẫn nghĩ về đạo đức hay là về các mặt khác, nó khác hiện nay nhiều lắm, cả miền Nam cũng như miền Bắc.
Để giải thích, để trả lời cho câu hỏi là tại sao dân ta phát triển nhưng không chịu tiến hóa, thì nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã có câu trả lời như thế nào?
Vấn đề là từ văn hóa nó rồi thôi. Ở hiện nay người ta ít quan tâm đến đó cho nên nó hỏng, tức là nó lùi nhiều mặt.
Thế thì làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề ạ?
Người mà cái chính quyền hay là người có chức có quyền hay là những người mà có trách nhiệm phải làm gương thôi. Tức là phải có người làm gương. Hiện nay thì ít quá, nhưng người làm gương ở trong giáo dục hay là ngay cả trong chính quyền ít quá. Nó nhiều lên thì nó khác đi. Mà theo tôi thì đến lúc nào đó thì cũng cùng tắc biến á. Khi mà nó tới tận cùng rồi thì nó phải biến thôi.
Nhưng mà liệu có nên để chờ cho tới khi nó tận cùng thì nó sẽ biến đổi hay không?
Yeah. Không, thì lịch sử sao biết được. Và vấn đề hiện nay là vấn đề giáo dục. Nếu mà nhà nước hay là tất cả những giới mà về giáo dục quan tâm đến cái đó thì nó sẽ khác.
Những người quản lý, những người hữu trách thì họ có ý kiến đổ lỗi cho là do đây là một cái hệ quả từ quá trình chuyển sang kinh tế thị trường. Với nền kinh tế thị trường bon chen cạnh tranh chụp giật thì tạo ra cái môi trường xã hội nó như thế.
Hiện nay thì hầu hết các nước đều có kinh tế thị trường, nhưng mà nước nọ nước kia thì như thế nào thì mọi người biết rồi.
Nhưng mà họ nói rằng do cái đặc điểm, cái xuất phát điểm của Việt Nam nó ở cái mức thấp, rồi trước đây nó bị kìm nén bởi sự khó khăn thiếu thốn, cho nên bây giờ bung ra bật ra thì bắt đầu thể hiện cái sự là chưa kịp hãm phanh. Tới khi nào phát triển hơn, cuộc sống sung túc đầy đủ hơn, con người ý thức hơn thì nó sẽ kéo theo cái văn minh nó cũng được đẩy cao hơn.
Theo tôi thì không hẳn vậy. Có thể là học hành thì bằng nọ bằng kia là giàu có hoặc là gì thế, nhưng mà rồi đó thì cái đời sống đạo đức thì người ta không quan tâm thì nó càng xuống cấp.
Mình nói giáo dục phải cải thiện nhưng mà nó cũng hơi chung chung. Cải thiện như thế nào ạ? Cái môi trường sư phạm từ cấp nhỏ vẫn giáo dục ý thức công dân cho tới cấp đại học đó chứ ạ?
Tôi đã từng lo giáo dục nhiều thời rồi, tôi biết mà. Hiện nay nó phải quan tâm đến điểm số, đến thành tích thi đua, không có thực chất. Và chính cái đó thì nó đưa tới những cái hậu quả hiện nay.
Tức là giáo dục con người cái ý thức, tôn trọng sự thật.
Bây giờ chỉ cần hai điều. Một là không được nói dối. Bởi vì nếu mà nói gian dối đó thì chất lượng không cao. Khi làm ăn sản xuất cũng vậy đó. Mà nếu mà gian dối là chất lượng kém. Thì bây giờ giáo dục phải làm sao mà không được nói dối nữa. Thứ hai là về cách xử sự với nhau đó, tử tế đó. Thì giờ hai cái điều đó thì nó cần năng khiếu. Thì cần thay đổi hai điều đó thôi thì cái xã hội và tôi cũng đã nói rất nhiều về và khó quá.
Mà cái khó đó nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở phía nhà quản lý hay là nằm ở phía người dân?
Bây giờ thì nếu mà mình có một cái hệ thống chính trị mà rất minh bạch, chân thực thì chất lượng nó sẽ cao thôi. Còn đó mà dưới thì làm sao chất lượng để lỗi hệ thống.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 22 tháng 2, Hoa Kỳ và Nga, đồng chủ tịch nhóm hỗ trợ Syria quốc tế và nhóm chuyên trách thỏa thuận ngừng bắn nhóm hỗ trợ Syria quốc tế, loan báo việc áp dụng một sự đình chỉ rộng khắp chiến sự ở Syria. Hai nước thiết lập những điều kiện cho sự đình chỉ chiến sự và đề xuất rằng nó bắt đầu lúc nửa đêm giờ Damascus ngày 27 tháng 2 năm 2016. Ngoại trưởng Kerry nói, nếu được thi hành và tuân thủ, sự đình chỉ này sẽ không chỉ dẫn tới một sự suy giảm bạo lực, mà còn tiếp tục mở rộng việc đưa nguồn vật phẩm nhân đạo khẩn thiết tới cho những khu vực bị bao vây và hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp chính trị cho một chính phủ biết đáp lại những mong muốn của người dân Syria. Những điều khoản trong một sự đình chỉ chiến sự nêu ra rằng sự đình chỉ chiến sự khắp toàn quốc áp dụng cho bất kỳ bên nào hiện đang tham gia vào chiến sự, bán quân sự và quân sự, chống lại bất kỳ bên nào khác ngoài Daesh, Jabhat al-Nusra hoặc những tổ chức khủng bố khác bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc định danh. Ngoại trưởng Kerry cho biết, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ làm việc để bảo đảm những cam kết từ các bên trọng yếu rằng họ sẽ tuân thủ những điều khoản của sự đình chỉ chiến sự này và tiếp tục đề ra thêm những phương thức giám sát và thi hành. Đây là một thời điểm hứa hẹn, nhưng việc thực hiện lời hứa đó phụ thuộc vào những hành động, Ngoại trưởng Kerry nói. Tất cả các bên phải thực hiện cam kết của mình theo thỏa thuận này, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và ngưng những vụ tấn công nhắm vào nhau, kể cả những phi vụ oanh tạc từ trên không. Và tất cả các bên phải theo đuổi trong một khoảng thời gian để việc chấm dứt cuộc xung đột này trở nên khả dĩ.
Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, chấm dứt các cuộc xung đột ở Syria và Iraq là điều thiết yếu để đánh bại mạng lưới khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Obama nói tình hình tại Syria và Iraq là một trong những tình huống phức tạp nhất mà thế giới đã từng chứng kiến trong thời hiện đại. Ông lưu ý rằng nhà nước Hồi giáo đang cố thủ kể cả tại các khu vực thành thị và sử dụng thường dân như khiên chắn đạn. Nhà nước đề cập tới cuộc ngưng bắn Mỹ-Nga sắp có hiệu lực ở Syria, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cho thỏa thuận này được duy trì. Nền kinh tế Mỹ đã tăng nhanh hơn dự kiến vào cuối năm ngoái. Phúc trình do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm nay nói rằng, trong quý thứ tư của năm 2015, GDP đã tăng ở mức 1% tỷ lệ hàng năm. Các chuyên gia thoạt tiên ước lượng đã tăng trưởng GDP của Mỹ chậm hơn như vậy, và số liệu ước tính đó là một hoạt động thường lệ, duyệt lại mức tăng trưởng dựa trên các dữ kiện đầy đủ hơn. Trong suốt năm 2015, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4%. Giới phân tích nói rằng đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ có lẽ sẽ tăng tốc vào cuối năm nay khi giới tiêu thụ được hưởng lợi từ một thị trường nhân dụng đã được cải thiện và giá xăng dầu thấp hơn. Cử tri Iran đã bắt đầu đi biểu quyết trong các cuộc bầu cử quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử, tháo gỡ các biện pháp chế tài đối với nước này để đánh đổi việc Iran kiềm chế các hoạt động hạt nhân của mình. Kết quả của cuộc biểu quyết có thể được diễn giải là một dấu chỉ về mức độ ủng hộ dành cho chính sách của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, vốn coi thỏa thuận hạt nhân với phương Tây là một mục tiêu chủ yếu của chính phủ của ông. Quay sang Trung Quốc, nước này hôm nay chủ trì hội nghị tài chính mới nhất của G20 tại Thượng Hải, giữa lúc các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới thảo luận về những phương cách để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Dự kiến, hội nghị 2 ngày sẽ tập trung vào việc phối hợp các chính sách kinh tế và bình ổn các nền kinh tế như Trung Quốc đã trải qua một vụ suy sụp thị trường chứng khoán mới đây. Một luật sư nhân quyền theo Thiên Chúa giáo nổi tiếng người Trung Quốc đã trở thành nhân vật mới nhất bị chiếu cảnh công khai nhận tội về các tội ác mà ông đã bị cáo buộc trên đài truyền hình nhà nước. Tháng 8 năm ngoái, luật sư nhân quyền Trương Khải bị cảnh sát bắt vì bị nghi là tụ tập gây mất trật tự xã hội và xâm phạm an ninh quốc gia sau khi ông binh vực các giáo hội Thiên Chúa giáo ở tỉnh Chiết Giang đang tranh đấu chống một quyết định tranh cãi của chính phủ đòi tháo gỡ các thập tự giá khỏi các nhà thờ tại đây.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.